Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 9 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần thứ 51 cầu cho ơn gọi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ hạnh phúc của bà Marie Blanchier, bà mẹ Công giáo sinh hạ 12 đứa con. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu nguyện của vua Salomon. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi gặp gỡ Đức Tổng Thượng phụ Karikin II của Giáo hội Armeni Tông truyền sáng hôm qua ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đề cao đau khổ là hạt giống sự hiệp nhất của tín hữu Kitô. Đức Tổng Thượng phụ Karikin hướng dẫn một phái đoàn quan trọng đến viếng thăm tòa thánh từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 hôm nay. Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến bao đau khổ mà giáo hội và dân tộc Armeni đã phải chịu qua dòng lịch sử và Ngài khẳng định rằng, những đau khổ mà các tín hữu Kitô đã chịu trong những thập niên gần đây đã mang lại một sự đóng góp duy nhất và vô giá cho chính nghĩa hiệp nhất các môn đệ của Chúa Kitô. Như trong giáo hội xưa kia, máu các vị tử đạo đã trở thành hạt giống sinh ra các tín hữu mới. Ngày nay, máu của nhiều Kitô hữu cũng trở thành hạt giống hiệp nhất. Phong trào đại kết qua đau khổ và tử đạo là một lời nhắc nhở mạnh mẽ hãy tiến bước theo con đường hòa giải giữa các giáo hội với quyết tâm và tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Linh. Chúng ta có nghĩa vụ phải đi theo con đường huynh đệ ấy cũng vì lòng biết ơn phải có đối với sự đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta, sự đau khổ cứu độ vì được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Tổng Thượng phụ Karikin vì đã tích cực nâng đỡ cuộc đối thoại đại kết, đặc biệt là công việc của Ủy ban chung đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương, và vì đã đóng góp phần quan trọng do các đại diện của Tòa Tổng Thượng phụ Giáo hội Armeni tông truyền. Sau cuộc trao đổi diễn văn tại buổi gặp gỡ sáng hôm qua, đến phần trao đổi quà tặng, sau đó Đức Thánh Cha cũng như Đức Tổng Thượng phụ cùng hai phái đoàn đã cầu nguyện chung tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại dinh tông tòa.
Roma, số tín hữu Công giáo tăng nhanh hơn dân số toàn cầu theo niên giám thống kê của tòa thánh mới xuất bản đầu tháng 5 này. Niên giám trình bày các con số về Giáo hội Công giáo Hoàng vũ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Theo đó, số tín hữu Công giáo là 1.228.000.000 người, tức là tăng 14.000.000 so với năm 2011 trước đó. Tỷ lệ tăng trưởng này là 1.14% so với tỷ lệ gia tăng dân số thế giới là 1.09%. Các tín hữu Công giáo tiếp tục chiếm 17.5% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, theo niên giám tòa thánh, có khoảng 4.800.000 tín hữu Công giáo không được kể trong số con số thống kê vì họ cư ngụ tại những quốc gia không thể gửi phúc trình chính xác về tòa thánh, ví dụ như tại Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Niên giám cho biết tỷ lệ tín hữu Công giáo đông nhất tại Mỹ Châu chiếm 63.2% dân số toàn đại lục. Á Châu có tỷ lệ Công giáo thấp nhất với 3.2%. Số linh mục trên thế giới hiện nay trên 414.300 vị, gia tăng mạnh tại Á Châu, tiếp đến là tại Phi Châu, nhưng hơi giảm sút tại Âu, Mỹ và Úc Châu. Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2012, số linh mục tại Á Châu tăng 13.7%. Số phó tế vĩnh viễn trên thế giới là hơn 42.100 thầy, tức là tăng thêm 1.100 thầy so với năm 2011 trước đó. hơn 97% phó tế vĩnh viễn sống tại Mỹ và Âu Châu. Số tu huynh tăng 0,4% và hiện có 55.314 thầy tính đến cuối năm 2012. Sự gia tăng này ở các nơi ngoại trừ Mỹ Châu. Số nữ tu còn hơn 702.500 chị, tức là giảm 1,5%. Số ứng sinh linh mục trên thế giới nói chung hơi giảm sút, nhưng tại Á và Phi Châu, con số này vẫn có phần gia tăng. Tại Phi Châu có thêm 245 thầy và tại Á Châu thêm 179 thầy trong những năm cuối của học kỳ để thụ phong linh mục.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khóa họp bán niên từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tới đây tại thành phố New Orleans. Trong khóa họp, các giám mục thuộc gần 200 giáo phận tại Mỹ sẽ thảo luận về nền kinh tế ngày nay và ảnh hưởng của nó trên hôn nhân và việc loan báo tin mừng. Các vị cũng duyệt xét những cố gắng nhắm phòng ngừa tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, củng cố hôn nhân, trợ giúp các nạn nhân cuồng phong, sau cùng là bàn về những biến cố liên quan đến đời sống gia đình do giáo hội bảo trợ. Trong ngày đầu tiên, ngày 11 tháng 6, các giám mục sẽ được phúc trình về những biến cố sắp diễn ra như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 tại Roma, và Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm tới, năm 2015, tại thành phố Philadelphia. Tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt năm nay sẽ có các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương và các vị tổng trưởng, chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Các nghị phụ bàn về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Hội đồng Giám mục Mỹ sẽ nghe Đức cha Charles Chabot, Tổng Giám mục Philadelphia và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, nói về Đại hội các gia đình ở Philadelphia. Đại hội này cũng được mở rộng cho các gia đình và dân chúng thuộc tín ngưỡng khác và cả những người không tín ngưỡng, đồng thời nhắm đưa xã hội nói chung vào cuộc đối thoại để củng cố gia đình. Trong ngày 12 tháng 6, các giám mục sẽ nghe trình bày về các đề tài, hôn nhân và kinh tế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng và nạn nghèo đói. Ngoài ra, các giám mục sẽ nghe phúc trình của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ về những hoạt động tại Philippines sau cuồng phong Haiyan. Các giáo phận tại Mỹ đã quyên góp được 24 triệu rưỡi Mỹ Kim cho các công tác cứu trợ và tái thiết sau cuồng phong.
Jerusalem, làng sống Do Thái cuồng tín hăm dọa các tín hữu Kitô tại Thánh Địa tiếp tục gia tăng. Trong đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, những người Do Thái cuồng tín và cực đoan đã viết câu hăm dọa tại văn phòng Hội đồng Giám mục Thánh Địa ở trung tâm Đức Bà Jerusalem. Giết chết người Ả Rập, người Kitô và tất cả những kẻ ghét Israel. Trên hàng chữ này có ngôi sao David. Chính cha Pietro Felet, tổng thư ký hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa, đã khám phá hàng chữ này khi đến mở cửa văn phòng sáng thứ hai mùng 5 tháng 5 vừa qua. Trung tâm Đức Bà ở Jerusalem thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh. Trước đó một tuần, cũng đã xảy ra một loạt những vụ phá hoại và dọa giết các tín hữu Kitô ở miền Galilea, và những sự kiện này đã gây xúc động mạnh nơi cộng đoàn Kitô, nhưng cũng tạo nên một làn sóng liên đới, kể cả từ phía những người Hồi giáo và người Kitô thuộc các hệ phái khác, cũng như giới trí thức và hiệp hội đối thoại Do Thái. Tuy nhiên, người ta ghi nhận không có cử chỉ liên đới nào từ phía các nhà chính trị Israel và sự kiện này gây xúc động mạnh nơi các tín hữu công giáo. Các giám mục tại Thánh Địa tỏ ra lo âu vì tình trạng thiếu an ninh và thiếu phản ứng của phía chính quyền Israel đối với những vụ tấn kích Kitô giáo như thế.
Roma, hai tuần cho tự do. Đó là tựa đề một chiến dịch sẽ được khai mạc từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tới đây, lễ độc lập của Hoa Kỳ, để cổ võ tự do tôn giáo. Chiến dịch này do các giám mục Hoa Kỳ phát động với mục tiêu quảng bá quyền tự do tín ngưỡng. Đây là lần thứ ba chiến dịch được phát động và năm nay có chủ đề là tự do phục vụ. Các giám mục Hoa Kỳ cho biết trong những ngày ấy, lịch phụng vụ mừng kính nhiều vị thánh tự đạo lớn như thánh John Fisher và Thomas More, thánh Gioan Tẩy Giả và hai thánh Phêrô Phaolô. Chiến dịch kéo dài 15 ngày với nhiều cuộc thảo luận suy tư cầu nguyện nhằm thúc đẩy cộng đoàn tín hữu và thu hút sự chú ý của dư luận quần chúng về một quyền căn bản là quyền tự do tín ngưỡng. Ngày nay, theo Giáo hội Công giáo, quyền này đang bị giới hạn bởi các chính sách muốn bịt miệng tín hữu, ngăn cản họ không được tự do tuyên xưng đức tin và thi hành những sắc tín tôn giáo luân lý đạo đức theo đức tin của mình. Đặc biệt, đề tài được chọn cho năm nay muốn nhấn mạnh đến mối dây kết chặt tự do tôn giáo với việc phục vụ những người nghèo khổ yếu đuối nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần thứ 51 cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, theo những con số mới nhất được Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh công bố hồi đầu tháng 5 này, thì con số các tín hữu công giáo trên thế giới, số linh mục và phó tế vĩnh viễn và tu huynh gia tăng trong năm 2012, trong khi số nữ tu tiếp tục giảm sút. Đặc biệt là lần đầu tiên từ nhiều năm nay, con số các ứng sinh linh mục trên thế giới bắt đầu giảm sút. Số giám mục trên thế giới là 5.133 vị, và số linh mục là 414.313 vị, tức là tăng 895 vị so với năm 2011 trước đó. Số nữ tu còn 702.529 chị, tức là giảm 1,5% so với năm trước đó và giảm 5,9% so với năm 2007. Số chủng sinh triều và dòng là 120.051 thầy, tức là giảm 565 thầy, và đây là lần đầu tiên từ 10 năm nay số ứng sinh linh mục giảm như vậy. Tình trạng này đáng báo động, và những con số trên đây cho thấy tình trạng ơn gọi trong giáo hội vẫn còn mong manh, và điều này càng thúc đẩy các tín hữu gia tăng cầu nguyện và hoạt động cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Chủ nhật ngày 11 tháng 5 tới đây gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 51. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài mời gọi các tín hữu Kitô hãy thờ lạy Chúa và để cho hạt giống lời Chúa tăng trưởng trong đời sống bản thân và biến thành việc phục vụ tha nhân. Ngài khẳng định rằng, một ơn gọi sống đời linh mục, tu trì thánh hiến hoặc hôn nhân là một lời mời gọi quy hướng đời sống của chúng ta vào Chúa Kitô và xây dựng nước Chúa. Hễ chúng ta càng kết hợp với Chúa Giêsu qua kinh nguyện, kinh thánh, thánh thể, các bí tích được cử hành và sống trong giáo hội và trong tình huynh đệ thì càng gia tăng trong chúng ta niềm vui được cộng tác với Thiên Chúa trong việc phục vụ nước tình thương và sự thật, nước công lý và hòa bình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, tin mừng kể lại rằng Đức Chúa Giêsu đi khắp mọi thành thị và làng mạc. Khi thấy các đám đông, Ngài động lòng thương vì họ mệt mỏi và kiệt lực, như đoàn chiên không có mục tử. Bấy giờ Chúa nói với các môn đệ, mùa gặt thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đến làm việc trong mùa gặt của người. Những lời này làm cho chúng ta ngạc nhiên vì tất cả chúng ta biết rằng trước hết cần cày bừa, gieo hạt và vun xới, rồi khi mùa đến mới có thể gặt hái dồi dào. Trái lại, Đức Chúa Giêsu quả quyết rằng mùa gặt thì dồi dào. Nhưng ai đã làm việc để có kết quả như thế? Chỉ có một câu trả lời, thưa đó là Thiên Chúa. Hiển nhiên cánh đồng mà Đức Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là nhân loại, là chúng ta. Và hoạt động hữu hiệu nhưng nguyên nhân mang lại hoa trái dồi dào chính là ơn thánh của Chúa, là sự hiệp thông với Chúa. Vì thế, việc cầu nguyện mà Chúa yêu cầu giáo hội có liên quan đến lời xin gia tăng con số những người phục vụ nước Chúa. Thánh Phaolô, một trong những cộng tác viên của Thiên Chúa, không ngừng xả thân vì chính nghĩa tin mừng và giáo hội. với ý thức mình đã cảm nghiệm ý chí cứu độ của Thiên Chúa là điều khôn lường và sáng kiến của ơn thánh là nguồn gốc của mọi ơn gọi. Thánh nhân nhắc nhớ các tín hữu Kitô thành Corinto rằng, anh chị em là cánh đồng của Thiên Chúa. Vì thế, trước tiên, trong tâm hồn chúng ta cảm thấy kinh ngạc vì mùa gặt dồi dào mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể rộng ban. Tiếp đến, chúng ta có lòng biết ơn vì tình yêu thương Chúa luôn dành cho chúng ta. Sau cùng, chúng ta thờ lạy Chúa vì công trình Ngài đã thực hiện, đòi chúng ta phải tự nguyện chấp nhận hoạt động với Chúa và cho Chúa.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu lần chúng ta đã cầu nguyện với những lời của tác giả Thánh Vịnh, Chúa đã dựng nên chúng con, và chúng con là dân của Chúa và là đoàn chiên Chúa chăn dắt. Hoặc câu, Chúa đã chọn Gia-cóp, chọn Israel làm gia sản của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta là tài sản của Thiên Chúa không theo nghĩa sự sở hữu biến ta thành nô lệ, nhưng là một mối liên hệ chặt chẽ, liên kết chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau, theo giao ước đời đời, vì tình thương của Chúa bền vững muôn năm. Ví dụ, trong trình thuật về ơn gọi của ngôn sứ Jeremia, Thiên Chúa nhắc nhớ rằng, Ngài tiếp tục canh giữ mỗi người để lời Ngài được thể hiện nơi chúng ta. Hình ảnh được chấp nhận là hình ảnh cành cây hạnh nhân nở hoa trước mọi cành khác, loan báo cuộc sống hồi sinh vào mùa xuân. Tất cả đều đến từ Chúa và là hồng ân của Chúa, thế giới, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai. Nhưng như Thánh Tông Đồ cảnh giác, anh chị em thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Và cách thức thuộc về Thiên Chúa được giải thích như sau: qua tương quan duy nhất và bản thân với Chúa Giêsu, bí tích rửa tội đã ban cho chúng ta ngay từ đầu sự tái sinh của chúng ta vào đời sống mới. Vì thế, chính Chúa Kitô là đấng tiếp tục kêu gọi chúng ta bằng lời Ngài để chúng ta tín thác vào Ngài, yêu mến Ngài hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực. Do đó, mỗi ơn gọi, tùy theo những con đường khác nhau, luôn đòi có thái độ ra khỏi chính mình để quy hướng cuộc sống của mình vào Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Trong đời sống hôn nhân, cũng như trong các hình thức của đời sống thánh hiến và đời sống linh mục, cần vượt thắng những lối tư duy và hành động không phù hợp với thánh ý Chúa. Đó là một cuộc xuất hành đưa chúng ta vào một con đường thờ lạy Chúa, phụng sự Chúa trong các anh chị em chúng ta. Bởi vậy, tất cả chúng ta được kêu gọi thờ lạy Chúa Kitô trong tâm hồn để được thúc đẩy nhờ ơn thánh chứa đựng trong hạt giống lời Chúa. Hạt giống ấy phải lớn lên trong chúng ta và biến thành sự phục vụ cụ thể dành cho tha nhân. Chúng ta không được sợ hãi, Thiên Chúa hăng say và khéo léo theo dõi công trình của tay Ngài trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa quan tâm đến việc thực thi dự án của Ngài nơi chúng ta, nhưng Ngài muốn đạt được dự án ấy với sự ưng thuận và cộng tác của chúng ta.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi vào Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, ngày nay Đức Chúa Giêsu cũng sống và tiến bước trong những thực tại của đời sống thường nhật để đến với tất cả mọi người, bắt đầu từ những người rốt cùng, và chữa lành chúng ta khỏi mọi tật nguyền và bệnh tật. Giờ đây tôi ngỏ lời với những người rất sẵn sàng lắng nghe tiếng Đức Chúa Giêsu vang dội trong giáo hội, để hiểu đâu là ơn gọi của mình. Tôi mời gọi tất cả hãy lắng nghe và theo Đức Chúa Giêsu để cho mình được biến đổi trong nội tâm nhờ những lời của Chúa là thần khí và là sự sống. Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta, cũng lặp lại với chúng ta rằng, hãy làm bất kỳ điều gì người nói với các con. Người sẽ làm cho các con được tham dự với lòng tín thác và một hành trình cộng đồng làm bừng lên trong chúng con và quanh chúng con những năng lực tốt đẹp nhất. Ơn gọi là một thành quả chín mùi trong cánh đồng được vun xới kỹ lưỡng bằng tình yêu thương nhau, biết phục vụ nhau trong khuôn khổ một cuộc sống thực sự là giáo hội. Không ơn gọi nào tự mình nảy sinh hoặc sống cho chính mình. Ơn gọi nảy sinh từ con tim của Thiên Chúa và nảy mầm nơi thửa đất tốt của dân trung thành trong kinh nghiệm yêu thương huynh đệ. Đức Chúa Giêsu đã chẳng nói, qua dấu hiệu này mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy. Đó là các con yêu thương nhau.
và Đức Thánh Cha kết luận rằng: Anh chị em thân mến, sống mức độ cao của đời sống Kitô thông thường như thế, đôi khi có nghĩa là đi ngược dòng và gặp cả những chướng ngại ngoài và trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã cảnh giác chúng ta, hạt giống tốt của lời Chúa thường bị ma quỷ cướp mất, bị chặn lại vì buồn sầu, bị bóp nghẹt vì những lo lắng và cám dỗ của thế gian. Tất cả những khó khăn đó có thể làm cho chúng ta nản chí, rút lui vào những con đường có vẻ thoải mái hơn. Nhưng niềm vui đích thực của những người được kêu gọi hệ tại tin tưởng và cảm thấy chính Chúa trung tín, và cùng với Chúa chúng ta có thể tiến bước, là môn đệ và là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, mở rộng con tim cho những lý tưởng cao cả, những điều to lớn. Các tín hữu Kitô chúng ta không được Thiên Chúa chọn để làm những điều nhỏ nhặt, nhưng để đi xa hơn, hướng về những điều cao cả. Các bạn hãy đặt đời mình phục vụ cho những lý tưởng cao cả. Tôi xin các giám mục, linh mục, tu sĩ, các cộng đoàn và các gia đình Kitô hãy hướng việc mục vụ ơn gọi theo hướng đi này, tháp tùng các bạn trên con đường thánh thiện, tuy có tính chất bản thân, nhưng cũng còn một nền sư phạm đích thực và chuyên biệt về sự thánh thiện, có khả năng thích ứng với nhịp độ riêng của mỗi người. Việc mục vụ ơn gọi phải hội nhập những phong phú của đề nghị được gửi đến tất cả mọi người qua những hình thức truyền thống về sự trợ giúp cá nhân và nhóm, và những hình thức gần đây được cống hiến trong các hiệp hội và phong trào được giáo hội nhìn nhận. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để trở thành thửa đất tốt, để lắng nghe, đón nhận và sống lời Chúa, nhờ đó sinh nhiều hoa trái. Hễ chúng ta càng biết kết hiệp với Chúa Giêsu qua kinh nguyện, kinh thánh, thánh thể, các bí tích được cử hành và sống trong giáo hội, với tình huynh đệ được sống thực, thì càng làm gia tăng nơi chúng ta niềm vui được cộng tác với Thiên Chúa trong việc phục vụ nước tình thương và chân lý, nước công lý và hòa bình. Và mùa gặt sẽ dồi dào, tương ứng với ơn thánh mà với lòng ngoan ngoãn chúng ta biết đón nhận nơi chúng ta. Với lời cầu chung này và lời xin anh chị em cầu nguyện cho tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Vatican, ngày 15 tháng Giêng năm 2014, Francisco Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần thứ 51 cầu cho ơn gọi. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ hạnh phúc của bà Marianne Blanchier, bà mẹ Công giáo sinh hạ 12 đứa con.
Trong bối cảnh tháng 5 đó đây trên thế giới dành một ngày để vinh danh và tưởng niệm các bà mẹ còn sống cũng như qua đời với lòng tri ân thảo hiếu. Xin giới thiệu hình ảnh can đảm trìu mến của bà Marielle Blanchier, bà mẹ Công giáo Pháp sinh hạ 12 đứa con, tuổi từ 18 tháng đến 20. Chứng từ của bà là một kinh nghiệm vừa gây chấn động vừa biểu lộ nền tu đức phong phú với tựa đề Sinh con mở rộng lòng tôi cho việc dâng hiến. Xin nhường lời cho bà. Khi người ta nghe tôi loan báo có đến 12 đứa con với cùng một đấng phu quân, thì mọi người ngạc nhiên mở to con mắt như cái kính lúp. Câu chuyện tình yêu bắt đầu với cuộc gặp gỡ với Pierre, người bạn đời tương lai của tôi. Sau 2 năm về hóa học, tôi rời Bordeaux sang London. Lúc ấy tôi 19 tuổi và được may mắn học 1 năm tại King's College. Pierre học ngành kỹ sư trong cùng một tòa nhà. Một hôm trong cuộc họp giữa bạn bè, Pierre dõng dạc nói, người vợ tương lai của tôi sẽ trồng hoa trong vườn tôi. Lời tuyên bố nghe có vẻ cổ hủ, làm sao đối với tôi lúc ấy là một thiếu nữ tân thời, thích độc lập và không hề muốn ru rú ở nhà làm bà nội trợ. Tôi thì thầm với đứa bạn gái ngồi bên cạnh, mình sẽ không làm vợ một ông chồng như thế. Thế nhưng định mệnh trớ trêu, Pierre mời tôi đến Maybole dự buổi khiêu vũ mang nét đặc thù Anglais với các thiếu nữ mặc áo đầm dài, còn thanh niên thì y phục chỉnh tề. Chúng tôi trải qua một buổi tối tuyệt vời mà chỉ có người Anh mới có bí thuật. Chúng tôi quen nhau và cưới nhau ngày 6 tháng 4 năm 1991. Ban đầu cuộc sống hôn nhân tôi không đặt nặng vấn đề sinh con đẻ cái. Tôi có nhiều hoạt động khác thú vị hơn. Tôi tìm được một chỗ làm tốt nơi một hãng bào chế thuốc nổi tiếng. Tôi say mê với công việc. Nhưng chỉ vài tháng sau tôi mang thai và sự kiện này đưa tôi vào một trạng thái vô cùng sảng khoái. Tôi tự nhủ mình sẽ dung hòa tối đa hai cuộc sống nghề nghiệp và ba mẹ gia đình. Nhưng rồi tôi bị sẩy thai, một kinh nghiệm đau thương đầu đời. Tôi lo sợ mình không thể có con nữa, nhưng may mắn là chỉ vài tháng sau tôi lại mang thai, và lần này không phải là một, mà là hai bé trai. Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng bác sĩ cấm tôi tiếp tục đi làm. Vì nghề nghiệp của Pierre hiển phu tôi, chúng tôi di chuyển nhiều nơi, ban đầu tại Budapest bên Hungary, rồi đến Hoa Kỳ. Các đứa con lần lượt ra đời sau đó. Như tôi đã nói, việc sinh đẻ nhiều con cái không có trong dự án ban đầu của cuộc sống lứa đôi. Chúng tôi chỉ để cho các mầm sống lần lượt xuất hiện và chúng tôi mở rộng vòng tay tiếp nhận sự sống, đơn giản thế thôi. Bà Marielle Banchier trình bày tiếp. Chính trong mối hòa hợp mật thiết phu thê mà từ từ chín mùi chọn lựa sự sống. Trước tiên, cả hai vợ chồng đều có xác tín này. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi có khả năng tiếp nhận các con và yêu thương chúng. Về phương tiện tài chính, gia đình, chúng tôi không bơi lội trong vàng bạc giàu sang, nhưng chúng tôi được trợ giúp và không bị rơi vào cảnh chật vật túng thiếu. Tuy nhiên, sâu thẳm hơn, tôi nghĩ rằng đích thật có một thái độ siêu nhiên tích cực khiến chúng tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng đi theo nhiệt tình của con tim. Nếu có người đặt câu hỏi phải chăng việc sinh nhiều con cái là vâng theo luân lý Công giáo, thì tôi xin trả lời ngay. Không phải. Giáo hội Công giáo chỉ đề nghị một chân trời luân lý. Đó là nhiệm vụ của giáo hội. Nhưng giáo hội không thay thế lương tâm. Chúng tôi sinh con vì tình yêu chứ không vì bổn phận. Tôi khám phá ra cách tiệm tiến rằng tôi yêu thích việc sinh con. Mang một bào thai trong dạ, chờ đợi ngày đứa con chào đời, cho phép nó vui hưởng cuộc sống, đưa cả hai vợ chồng chúng tôi vào một niềm vui sâu xa, chỉ giản dị có thế thôi. Ngoài ra, còn có sự kiện là chúng tôi đã làm lễ cưới nơi nhà thờ. Bí tích hôn phối đối với chúng tôi thật quan trọng. Chúng tôi xây dựng cuộc sống phu thê và gia đình trên bốn cột trụ vững chắc, tự do, trung tín, bất khả phân ly và sinh con đẻ cái đầy đàn. Đối với tôi, với tư cách một bà mẹ có 12 đứa con, không phải là một hy sinh. 12 đứa con là hoa quả của một chọn lựa chân thành, một liên kết của con tim. Tôi vốn là một phụ nữ năng động và thích độc lập, tôi không từ bỏ nghề nghiệp để ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc chồng con vì bổn phận. Không, tôi tự ý ngưng đi làm vì việc sinh con cống hiến cho tôi một hạnh phúc rộng lớn hơn, bao la hơn. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được sống thật hạnh phúc. Tôi khám phá ra rằng việc sinh con mở rộng tôi với việc dâng hiến. Đức Chúa Giêsu Kitô đã trao hiến trọn vẹn. Khi cho các con chào đời, giúp chúng nên người là chúng tôi tiến đến gần con đường Chúa đã đi qua. Khi thành hôn nơi nhà thờ, mỗi người nói với bạn đời rằng, em dâng hiến cho anh dâng hiến cho em. Và cuộc sống gia đình ngày qua ngày giúp đôi vợ chồng ý thức sâu xa về lời hứa trao cho nhau ngày thành hôn. Mỗi buổi sáng khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, tôi lặp lại lời đã thề hứa trao hiến cuộc đời cho chồng tôi, cho các con của tôi. Như thế, tôi tiến gần hơn một chút đến với Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã trao hiến trọn vẹn cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Rước mình Thánh Chúa mỗi ngày ban cho tôi sức mạnh sống ơn gọi hôn nhân và sinh con đẻ cái.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lời cầu nguyện của vua Salomon.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,
ngay khi vua David còn sống, Salomon đã được sức giàu phong vương nối ngôi cha cai trị vương quốc như kể trong chương 1 sách Các Vua 1. Chương 2 cùng sách cho biết Salomon đã cưới công chúa Ai Cập và dân chúng vẫn tế lễ trên các nơi cao và nhà vua chưa xây được ngôi đền nào kính danh Gia-vê. Tuy yêu mến Gia-vê và bước theo các lời chỉ dạy của vua David, nhưng Salomon vẫn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao. Và chương 3 kể rằng vua đi Gibeon để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất. Salomon dâng 1000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Gibeon đang đêm, Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: "Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho." Vua Salomon thưa: "Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là David thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ lạy Gia-vê là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế." Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như David thân phụ ngươi, thì ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi." Salomon tỉnh dậy, thì ra đó là một giấc mộng. Ông trở về Jerusalem và đứng trước hòm bia giao ước của Chúa. Ông thượng tiến lễ toàn thiêu, dâng lễ kỳ an và thết tất cả các bề tôi của mình một bữa tiệc. Các chương sau đó kể lại việc xây đền thờ Jerusalem và di chuyển hòm bia giao ước vào đền thờ. Rồi vua Salomon triệu tập dân chúng và đứng trước bàn thờ của Gia-vê, trước toàn thể cộng đồng Israel và cầu nguyện rằng: "Lạy Gia-vê là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Ngài đã giữ lời Ngài đã phán với tôi tớ Ngài là David thân phụ con, vì điều chính miệng Ngài phán thì tay Ngài đã thực hiện như thấy hôm nay. Giờ đây, lạy Gia-vê Thiên Chúa của Israel, xin Ngài cũng giữ điều Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là David thân phụ con, là bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng, là bước đi trước nhan ta như ngươi đã bước đi trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báu Israel. Vậy lạy Thiên Chúa của Israel, xin thực hiện lời Ngài đã phán với David thân phụ con. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Gia-vê Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán, danh ta sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây." Tiếp đến vua Salomon cầu cho dân chúng, vua nói: "Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Israel, dân Ngài, dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ. Nếu có ai xúc phạm đến đồng loại, và người ta lấy lời thề độc mà buộc nó phải đến thề trước bàn thờ của Ngài, trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động, xin phân xử cho các tôi tớ Ngài và lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội. Còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can. Nếu Israel dân Ngài bị quân thù đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng danh Ngài và cầu xin, khẩn nài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Israel dân Ngài, và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ. Khi trời đóng lại và không có mưa, vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng danh Ngài, bỏ tội lỗi mà trở về, vì Ngài đã làm cho họ khổ cực, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Israel dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thủ vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai họa hay bệnh tật nào, mọi lời cầu nguyện khấn xin của bất cứ ai hoặc toàn thể Israel dân Ngài dâng lên, vì thấy lương tâm cắn rứt mà giơ tay hướng về đền thờ này, thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và tha thứ. Xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tùy theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ, quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người, ngõ hầu họ kính sợ Ngài, bao lâu họ còn sống trên phần đất mà Ngài đã ban cho cha ông chúng con. Ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới vì danh Ngài, vì người ta sẽ biết danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao, nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh Ngài và kính sợ Ngài như Israel dân Ngài, và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây. Nếu dân Ngài xuất trận, chống quân thù theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu con cầu nguyện với Gia-vê hướng về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ. Nếu họ xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội, khiến Ngài phải thịnh nộ với họ mà trao cho họ địch và những kẻ chiến thắng đầy họ sang một xứ thù địch xa hay gần. Nhưng rồi trên đất lưu đày họ hồi tâm trở lại và van xin Ngài trên đất lưu đày rằng: chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất địch nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ và tha cho dân tội xúc phạm đến Ngài, cũng như mọi tội phản bội đối với Ngài. Xin Ngài tỏ lòng thương xót họ trước mặt quân chiến thắng, khiến chúng cũng phải thương xót họ, vì họ là dân, là gia nghiệp của Ngài, gia nghiệp Ngài đã đưa ra từ Ai Cập, từ giữa lò nung sắt. Vậy lạy Chúa là Thiên Chúa, xin ghé mắt nhìn đến tôi tớ Ngài đang nài van, đến Israel dân Ngài đang cầu nguyện, mà lắng nghe mọi điều họ kêu xin. Vì từ giữa mọi dân tộc trên mặt đất, Ngài đã tách họ ra làm sản nghiệp riêng, như Ngài đã dùng ông Mô-xê tôi tớ Ngài mà phán, khi đưa cha ông chúng con ra khỏi Ai Cập. Sau khi dâng tất cả những lời cầu nguyện và nài van ấy lên Gia-vê, thì vua Sa-lô-môn phủ phục, rồi đứng lên trước bàn thờ Gia-vê, giơ hai tay lên trời, quay xuống, cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Thiên Chúa đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi, đúng y như người đã phán, không sai một lời nào, trong tất cả những lời tốt lành người đã dùng ông Mô-xê tôi tớ người mà phán. Xin Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên ra về Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan Người đêm ngày, để Người bênh vực quyền lợi tôi tớ Người và quyền lợi Israel dân Người ngày này qua ngày khác. Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận ra về chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với ra về Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày hôm nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi gặp gỡ Đức Tổng Thượng Phụ Karekin II của Giáo hội Armeni Tông truyền sáng hôm qua ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đề cao đau khổ là hạt giống sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Roma, số tín hữu Công giáo tăng nhanh hơn dân số hoàn cầu, theo niên giám thống kê của Tòa Thánh mới xuất bản đầu tháng 5 này. Jerusalem, các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa Lo Âu vì làn sóng do thái cuồng tín hăm dọa các tín hữu Kitô tại đây tiếp tục gia tăng và không có phản ứng gì từ phía chính quyền Israel.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.